Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 1 tháng 1 năm 2022 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Vũ Tiên và Văn Cương theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha chủ sự kinh chiều 1 lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa.
Vatican, chiều 31 tháng 12, Đức Thánh Cha đã chủ sự kinh chiều 1 lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa và hát kinh Te Deum tạ ơn Thiên Chúa nhân dịp cuối năm. Ngài nhắc lại rằng, lễ Giáng sinh đánh thức trong chúng ta sự ngạc nhiên và chúng ta phải sống sự ngạc nhiên này như những người chăn chiên, như Đức Mẹ và Thánh Giuse.
Hiện diện tại đền thờ Thánh Phêrô trong buổi hát kinh chiều, bắt đầu lúc 5 giờ chiều có 28 hồng y, 20 giám mục, 45 linh mục và khoảng 5.000 tín hữu. Trong bài giảng sau bài đọc, Đức Thánh Cha nói rằng trong những ngày này, phụng vụ mời gọi cho chúng ta đánh thức trong mình sự ngạc nhiên về mầu nhiệm nhập thể. Giáng sinh là lễ khơi dậy rất nhiều thái độ nội tâm như sự ngạc nhiên, kinh ngạc, chiêm ngắm. Chúng ta thấy điều này nơi những người chăn chiên. Khi được Thiên Thần loan báo tin vui, họ đã vội vã đi đến để chiêm ngắm hài nhi. Nhưng không chỉ những người chăn chiên, Đức Maria, Thánh Giuse cũng đầy ngạc nhiên khi nghe những người chăn chiên nói về hài nhi. Như thế, không thể mừng Giáng sinh mà không có sự ngạc nhiên. Nhưng sự ngạc nhiên không chỉ dừng lại ở những cảm xúc hời hợt bên ngoài, một bữa tiệc hoặc mua sắm vô độ. Tất cả những điều này không nói lên trung tâm của sự kiện Thiên Chúa nhập thể. Đức Thánh Cha giải thích, trung tâm của Giáng sinh phải là ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng ta nghe điều đó được lặp đi lặp lại nhiều lần trong phụng vụ chiều nay, bắt đầu lễ trọng Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Mẹ là chứng nhân đầu tiên, vĩ đại nhất nhưng lại khiêm nhường nhất. Tâm hồn mẹ tràn đầy sự kinh ngạc, nhưng không có bóng dáng của sự lãng mạn. Mẹ đưa chúng ta trở về với thực tế, sự thật của Giáng sinh, điều được Thánh Phaolô nói, sinh làm con một người đàn bà. Sự ngạc nhiên của Kitô giáo không bắt nguồn từ những tác động đặc biệt, nhưng từ mầu nhiệm thực tế. Không có gì gây ngạc nhiên và sửng sốt hơn thực tế. Một bông hoa, một mảnh đất, một lịch sử cuộc đời, một cuộc gặp gỡ, một khuôn mặt nhăn nheo của một cụ già và một khuôn mặt trẻ thơ của một em bé mới sinh. Một người mẹ đang cho con bú. Ở đó, mầu nhiệm tỏ lộ. Nhắc đến giáo hội Roma, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, ở Roma, mọi người đều cảm thấy như anh chị em, theo một nghĩa nào đó như nhà của mình, bởi vì thành này giữ trong mình một sự cởi mở phổ quát. Tất cả những điều này đến từ lịch sử, văn hóa, và điều chính yếu đến từ tin mừng của Chúa Kitô và máu của các vị tứ đạo. Nhưng cần phải chú ý, bởi vì một thành phố chào đón và huynh đệ không thể được nhận ra ở bề mặt với những bài diễn văn hay những sự kiện lớn, nó phải được nhận ra từ sự quan tâm hàng ngày đối với những người gặp khó khăn. Roma là một thành phố tuyệt vời, luôn làm cho mọi người say mê, nhưng đối với những ai sống ở đây, Roma cũng là một thành phố mệt mỏi, không phải lúc nào cũng làm cho du khách hài lòng. Đức Thánh Cha hy vọng trong tương lai, mọi người sẽ tiếp tục ngạc nhiên khi khám phá ra nét đẹp của thành này và điều này khơi dậy lòng biết ơn. Cuối kinh chiều, có nghi thức đặt mình Thánh Chúa và hát kinh Te Deum tạ ơn Thiên Chúa.
Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ cùng tìm giải pháp cho những thách đố.
Vatican, trong sứ điệp được ký bởi Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, gửi đến các bạn trẻ châu Âu tham dự cuộc gặp gỡ lần thứ 44 do Cộng đoàn Đại kết Tai Dê bên Pháp tổ chức. Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ cùng tìm kiếm các giải pháp cho những thách đố của thời đại và nhấn mạnh Chúa Thánh Thần không ngừng hoạt động và làm phát sinh những người kiến tạo tình huynh đệ, liên đới và hiệp nhất.
Lần thứ hai, do đại dịch, cuộc gặp gỡ giới trẻ châu Âu không được tổ chức theo cách thông thường. Vì vậy, cuộc gặp gỡ năm nay diễn ra trong hai giai đoạn, từ ngày 28 tháng 12 năm 2021 đến ngày 1 tháng 1 năm 2022. Nhưng chỉ có một số bạn trẻ ở vùng Piedmont tham dự, và số còn lại tham dự trực tuyến. Tiếp theo từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 7 năm 2022, với hy vọng sẽ có nhiều bạn trẻ tham gia. Trong sứ điệp gửi đến các bạn trẻ hôm thứ Năm ngày 30 tháng 12, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi tinh thần và cầu nguyện, và gửi lời chào thân ái đến các bạn trẻ đang tham dự cuộc gặp gỡ. Ngài viết, cuộc gặp gỡ của các con diễn ra vào thời điểm có nhiều bận tâm. Nhiều người tự hỏi, hành tinh của chúng ta có tương lai không? Chúng ta phải đảm nhận những trách nhiệm nào để bảo vệ và làm cho trái đất có thể sinh sống được. Trong khi sự phân cực gia tăng, làm thế nào chúng ta có thể trở thành những người xây dựng sự hiệp nhất. Thay vì nhượng bộ và chạy trốn khỏi những câu hỏi này, các con đã quyết định ghi nhớ chúng trong tâm hồn, cùng nhau tìm kiếm, cầu nguyện, lắng nghe lời Chúa để lời có thể làm sáng tỏ những tình huống phức tạp nhất của con người. Chính khi ở bên nhau, thần khí của Chúa thổi đến một cách đặc biệt. Đức Thánh Cha nói với những người trẻ rằng, bằng cách lựa chọn đối diện với những đau khổ của nhân loại và những tình huống khẩn cấp hiện nay, họ đã được trao cơ hội để tham gia vào các giải pháp. Mặc dù có lý do để bận tâm và lo lắng, nhưng Thánh Thần không bao giờ ngừng hoạt động và làm phát sinh những người kiến tạo tình huynh đệ, liên đới và hiệp nhất. Sau khi ban phép lành cho các bạn trẻ công giáo, chính thống và tin lành, Đức Thánh Cha kết thúc sứ điệp với lời khuyến khích. Các con hãy tiếp tục là những người hành hương tin cậy nơi Chúa, Đấng đã sai các con ra đi.
22 nhà truyền giáo bị giết trong năm 2021.
Vatican, theo hãng tin Fides, trong năm 2021, trên thế giới có 22 nhà truyền giáo bị giết, gồm 13 linh mục, 3 tu sĩ và 6 giáo dân.
Ở châu Phi, có số nhà truyền giáo bị giết cao nhất với 11 vị, gồm 7 linh mục, 2 nữ tu và 2 giáo dân. Tiếp theo là châu Mỹ, với 7 nhà truyền giáo bị giết gồm 4 linh mục, 1 tu sĩ và 2 giáo dân. Châu Á có 3 nhà truyền giáo bị giết trong khi thi hành sứ vụ, gồm 1 linh mục, 2 giáo dân. Và châu Âu có 1 linh mục bị giết. Như vậy, đa số các nhà truyền giáo bị giết ở châu Phi, tiếp đến là châu Mỹ, châu Á và châu Âu. Trong 20 năm, từ năm 2000 đến năm 2020, có 536 nhà truyền giáo đã bị giết trên toàn thế giới. Theo hãng tin Fides, các nhà truyền giáo không chỉ hiểu là những người đã rời bỏ quê hương ra đi rao giảng tin mừng cho những ai chưa phải là Kitô hữu ở các vùng xa xôi, nhưng gồm tất cả những người công giáo theo một cách nào đó tham gia vào các hoạt động mục vụ, những người đã chết do bạo lực trong lúc thi hành sứ vụ. Số các nhà truyền giáo giáo dân bị giết ngày càng gia tăng, các giáo lý viên bị giết bởi các cuộc đụng độ vũ trang cùng với các cộng đoàn ở Nam Sudan, các thanh niên bị các tay súng bắn tỉa giết khi đang mang đồ cứu trợ cho những người đang chạy trốn khỏi các cuộc đụng độ giữa quân đội chính phủ và quân du kích ở Myanmar. Một nhà truyền giáo giáo dân bị giết hại dã man để cướp điện thoại ở Peru, một thanh niên bị trúng mình trong khi đang trên đường thi hành sứ vụ ở Cộng hòa Trung Phi, một giáo lý viên bản địa, một nhà hoạt động cho nhân quyền bị giết ở Mexico.
Những hành động phá hoại nhà thờ công giáo quanh ngày lễ Giáng sinh tại Ấn Độ.
Ấn Độ, lễ Giáng sinh ở một số nơi tại Ấn Độ đã bị tấn công bởi một loạt các vụ việc chống lại Kitô giáo, trong bối cảnh căng thẳng cộng đồng ngày càng gia tăng.
Mới nhất, một loạt các hành động phá hoại nhắm đến những Kitô hữu ở Ấn Độ. Một bức tượng Chúa Giê-xu tại lối vào của một nhà thờ công giáo ở bang Haryana, Ấn Độ đã bị phá hoại bởi những người đàn ông không rõ danh tính vào ngày Chúa Giáng sinh. Tượng Chúa Cứu Thế bị đập phá. Vụ mạo phạm xảy ra buổi tối tại nhà thờ Chúa Cứu Thế ở Ampala. Vào thời điểm đó, ngôi thánh đường cổ kính đã bị đóng cửa do lệnh giới nghiêm được áp dụng để phòng chống làn sóng COVID-19. Sáng hôm sau, bức tượng Chúa Cứu Thế được tìm thấy đã bị vỡ. Một đơn khiếu nại đã được đệ trình lên cảnh sát về việc hai thanh niên không rõ danh tính đã bị camera nhà thờ ghi lại khi đang trèo qua bức tường. Trong một vụ việc trước đó, một nhà thờ 160 năm tuổi ở quận Chikapalapu thuộc bang Karnataka đã bị phá hoại vào sáng ngày 22 tháng 12. Cha Giuse Anthony Daniel, linh mục quản sứ của nhà thờ Thánh Giuse ở Susaypaya, nói với hãng tin Fides rằng những người không rõ danh tính đã đi vào nhà thờ khoảng 5 giờ 30 sáng và làm hư hại các đồ thánh. Cha đã nộp đơn khiếu nại và cảnh sát đang điều tra. Căng thẳng cộng đồng trong bang Karnataka đã gia tăng gần đây sau khi chính phủ ban hành dự luật chống cải đạo mới mà chính quyền địa phương đã thông qua vào ngày 21 tháng 12. Điều này đã gặp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các nhóm tôn giáo thiểu số như Hồi giáo chiếm 14% dân số và Kitô giáo chiếm 2,3% dân số Ấn Độ. Các hành vi phân biệt tôn giáo cũng xảy ra ở các vùng khác của Ấn Độ trong ngày lễ Giáng sinh. Tại Gurugram, một thành phố khác ở bang Haryana, một nhóm đàn ông tự xưng là các nhà hoạt động theo chủ nghĩa dân tộc bị cáo buộc đã xông vào khuôn viên của một nhà thờ ở Pataudi vào đêm Giáng sinh và làm gián đoạn các buổi cầu nguyện, giơ cao các khẩu hiệu chống Kitô giáo. Tại Assam, một đám đông đã làm gián đoạn lễ Giáng sinh ở quận Kacha vào ngày 25 tháng 12 và yêu cầu những người theo đạo Hindu không được hỗ trợ. 10 ngày trước đó, những người đàn ông không rõ danh tính đã phá hoại một nhà thờ công giáo tại một ngôi làng ở cùng bang. Vào thứ Bảy tại thành phố Agra, bang Uttar Pradesh, các nhà hoạt động Ấn giáo đã đốt hình nộm ông già Noel và cáo buộc các nhà truyền giáo Kitô sử dụng lễ Giáng sinh để truyền bá đạo Kitô bằng việc phát quà cho trẻ em. Trước khi diễn ra lễ Giáng sinh, nhóm cứu trợ Bách Hại, một tổ chức tin lành của Ấn Độ ủng hộ quyền của các Kitô hữu, đã gửi một lá thư cho Bộ trưởng Nội vụ Rajnath Singh và kêu gọi chính phủ Ấn Độ bảo vệ các Kitô hữu trong các cử hành của ngày lễ Giáng sinh.
WHO cảnh báo về trận sóng thần trước số lượng ca nhiễm COVID.
Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, sự kết hợp của biến thể Delta và Omicron đang gây ra một trận sóng thần nguy hiểm. Điều này có thể gây áp lực lớn lên các hệ thống chăm sóc sức khỏe. Cảnh báo được đưa ra khi số ca nhiễm COVID toàn cầu đạt mức cao kỷ lục trong 7 ngày qua và nhiều quốc gia công bố mức cao nhất từ trước tới nay.
Các nghiên cứu mới nhất cho rằng biến thể Omicron ít gây chết người hơn so với một số biến thể COVID trước đó. Nhưng quá nhiều người nhiễm biến thể này đã dẫn đến lo ngại rằng các bệnh viện có thể bị quá tải ở nhiều quốc gia. Việc các ca nhiễm tăng cao cũng đang tác động lớn đến các nền kinh tế trên thế giới và nhiều doanh nghiệp đang phải cố gắng để tiếp tục hoạt động mà không có công nhân vì họ đã bị cách ly theo yêu cầu. Các nhà lãnh đạo chính trị ở một số quốc gia đang cân nhắc, còn một số khác đã rút ngắn thời gian cách ly đối với những trường hợp nhiễm COVID hay có tiếp xúc. Bộ trưởng Y tế Pháp cho biết, Pháp đang chứng kiến sự gia tăng chóng mặt các ca nhiễm COVID, với 208.000 ca nhiễm mới được báo cáo trong vòng 24 giờ, số ca nhiễm cao kỷ lục tại quốc gia này cũng như châu Âu. Hoa Kỳ, Anh, Ý, Tây Ban Nha, Úc và Argentina nằm trong số những quốc gia có số ca nhiễm mới kỷ lục trong tuần này. Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới, nói trong một cuộc họp báo rằng ông rất lo ngại về mối đe dọa của hai biến thể Omicron và Delta đang dẫn đến một trận sóng thần trước số lượng ca nhiễm COVID. Ông cảnh báo rằng sự gia tăng ca nhiễm sẽ tiếp tục gây áp lực lớn trên các bệnh viện đang bên bờ ngã đổ vì quá tải. Người đứng đầu WHO cũng cảnh báo rằng các chiến dịch chích mũi vaccine tăng cường với quy mô lớn ở các nước giàu hơn có nguy cơ kéo dài đại dịch khi họ lấy mất nguồn cung cấp vaccine dành cho các nước nghèo hơn, tiêm chủng ít hơn. Ông nói, điều này tạo cơ hội cho virus lây lan và đột biến nhiều hơn. Ông Tedros kêu gọi mọi người cùng đưa ra một quyết tâm cho năm mới nhằm đạt được chiến dịch tiêm vaccine cho 70% dân số thế giới vào giữa năm 2022. Đức Thánh Cha Francisco đã nhiều lần nhắc lại nhu cầu tiếp cận bình đẳng về vaccine cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương và thiếu thốn nhất trên thế giới. Đức Thánh Cha đã nói, chỉ có liên đới thì chúng ta mới có thể thoát khỏi đại dịch này.
Đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc kêu gọi ngừng bắn trong năm mới tại Myanmar.
Khi bạo lực tiếp tục leo thang ở Myanmar, đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về Myanmar đã kêu gọi tất cả các bên tuân thủ lệnh ngừng bắn trong năm mới trên khắp đất nước.
Đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc về Myanmar, bà Noelen Hager cho biết, bà quan ngại sâu sắc trước tình trạng bạo lực tiếp tục leo thang ở bang Kayin và các khu vực khác của Myanmar, dẫn đến việc hàng nghìn người dân thường phải di rời, trong đó có rất nhiều phụ nữ và trẻ em. Trong một tuyên bố đưa ra hôm thứ Hai, bà Hager kêu gọi tất cả các bên trong nước áp dụng sự kiềm chế tối đa để tìm một giải pháp hòa bình vì lợi ích của người dân và đời sống của họ. Bà Hager kêu gọi các bên tôn trọng nghĩa vụ của họ chiếu theo luật nhân đạo và nhân quyền quốc tế để đảm bảo việc di chuyển tự do của người tị nạn và những người phải di rời, đồng thời cho phép tiến hành các trợ giúp nhân đạo đối với những người cần đến. Tuyên bố viết, vì mục tiêu này, bà Hager kêu gọi ngừng bắn trong năm tới trên khắp lãnh thổ Myanmar. Hôm thứ Ba, ông Martin Griffiths, Phó Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo và điều phối viên cứu trợ khẩn cấp, đã kêu gọi các nhà chức trách Myanmar điều tra báo cáo về việc ít nhất 35 dân thường bị giết hại mà các nhà hoạt động đối lập quy trách nhiệm cho binh lính chính phủ. Ông Griffiths cho biết đã có những báo cáo đáng tin cậy rằng những người dân thường bao gồm ít nhất một trẻ em đã bị kéo ra khỏi xe, bị giết và bị thiêu trong một cuộc tấn công ở bang Kaya hôm thứ Sáu. Ông Griffiths cũng nói với một tuyên bố, tôi rất kinh hoàng trước những báo cáo về một cuộc tấn công nhắm vào dân thường. Tôi lên án vụ việc đau buồn này và tất cả các cuộc tấn công nhắm vào dân thường trên khắp đất nước vốn bị cấm theo luật nhân đạo quốc tế. Đầu tuần này, Đức Hồng Y Myanmar Charles Paul, Tổng giáo mục Yagon đã kêu gọi quân đội ngừng ném bom, pháo kích và giết chóc, đồng thời kêu gọi phong trào dân chủ và các nhóm dân tộc vũ trang nỗ lực một cách nghiêm túc cho hòa bình. Đức Hồng Y tố cáo vụ thảm sát ở bang Kaya là một sự tàn bạo đau lòng và kinh hoàng. Ngài than thở, toàn bộ đất nước Myanmar thân yêu của chúng ta giờ là một vùng chiến sự và kêu gọi, tất cả những ai cầm súng, hãy bỏ súng xuống.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 1 tháng 1 năm 2022 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa.
Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Hà Nội chia sẻ lời Chúa lễ Chúa Hiển Linh.
Kính thưa anh chị em, phụng vụ lời Chúa hôm nay mở đầu bằng một lời hiệu triệu rất long trọng qua lời ngôn sứ Isaiah. Hãy đứng lên, bừng sáng lên, Jerusalem. Nội dung của bài sách thánh thứ nhất cho ta thấy một bầu khí sôi động, hùng hồn như lệnh triệu tập của một đại lễ hay một cuộc tổng động viên. Jerusalem không còn vẻ tĩnh lặng đơn điệu của ngày thường, mà trở nên điểm quy tụ của cả thế giới. Mọi vương quyền trên thế giới đều đến đây để phủ phục tôn thờ trước đấng tối cao. Mọi sản vật quý hiếm từ mọi miền đều được truyền tải về đây để dâng tiến Thiên Chúa, đấng tạo dựng muôn loài. Những đoàn lạc đà nhiều chưa từng thấy, đến nỗi che rợp đất. Lạc đà là phương tiện giao thông của thời đó. Khi nói đến số lạc đà nhiều như vậy, có nghĩa là khách thập phương đông vô kể, từ muôn phương đang tiến về thành thánh. Jerusalem chói ngời rạng rỡ, như cô dâu được trang điểm kỹ lưỡng, tỏa hào quang đến mọi miền xung quanh. Vì lý do gì mà Jerusalem bừng sáng đến thế? Đó là vì đấng cứu thế đã xuất hiện. Lời ngôn sứ Isaiah 700 năm trước đó đã được ứng nghiệm. Đấng cứu thế đã hạ sinh, người là vua các vua và là chúa các chúa. Thánh lễ hôm nay được gọi là lễ hiển linh. Từ này thường được dùng trong Kinh Thánh Cựu Ước để diễn tả việc Thiên Chúa xuất hiện. Mỗi khi Ngài xuất hiện, hoặc để tỏ quyền năng tuyệt đối của Ngài, hoặc để cứu giúp dân Do Thái đang gặp tai ương hoạn nạn. Việc Thiên Chúa hiển linh cũng nói lên sự quan tâm chăm sóc đối với dân được tuyển chọn. Trong lịch sử cứu độ, nhiều lần Chúa đã hiển linh để cứu giúp dân Do Thái. Như thế, lễ hiển linh giới thiệu với chúng ta, Đức Giê-xu là vua của các vua, người là đấng muôn dân mong đợi. Ba nhà đạo sĩ mà chúng ta quen gọi là ba vua đã từ phương xa đến để chào kính và tôn thờ vị vua mới sinh. Ba loại lễ phẩm vàng, nhũ hương, mộc dược cho thấy ba vị này đến từ ba miền khác nhau của phương Đông. Các nhà chú giải Kinh Thánh giải thích vàng là lễ vật tặng cho các vua chúa, nhũ hương là lễ vật dâng tiến các thần linh, mộc dược là thuốc thơm để tẩm liệm thi hài người quá cố như một lời tiên báo Chúa Giê-xu sẽ chịu chết để cứu độ nhân loại. Khi mừng lễ hiển linh, giáo hội cũng giới thiệu cho chúng ta Đức Giê-xu là đấng cứu độ toàn thể nhân loại, người cũng là vua của vũ trụ. Vương quốc của người là vương quốc tình yêu, công bình và bác ái. Chủ nhật cuối cùng của năm phụng vụ, chúng ta đã suy tư về tước vị vua của Chúa Giê-xu. Qua Chúa Giê-xu và nhờ Chúa Giê-xu, ơn cứu độ được đề nghị cho toàn thể thế giới, chứ không giới hạn nơi dân tộc Do Thái như quan niệm của Cựu Ước. Thực tế ngày hôm nay đã chứng minh trên khắp hoàn cầu, mọi quốc gia và lãnh thổ, đức tin vào Chúa Giê-xu được tuyên xưng và loan truyền. Hệ thống tổ chức của giáo hội như các giáo phận, các dòng tu, các giáo xứ, các cộng đoàn đã chứng minh có Chúa hiện diện và điều khiển giáo hội. Giáo hội của Chúa bao gồm mọi màu da, mọi ngôn ngữ, mọi văn hóa, mọi truyền thống. Giáo hội như một vườn hoa mênh mông với ngàn hương sắc khác nhau. Tất cả đều có chung một phép rửa, một đức tin, một phụng vụ. Chất men tin mừng đã thấm nhập nơi mọi nền văn hóa và mọi dân tộc. Thánh Phaolô đã diễn tả trong thư gửi giáo dân Ê-phê-sô như sau: trong Đức Giê-xu Ki-tô và nhờ tin mừng, các dân ngoại cùng được thừa kế gia nghiệp với người Do Thái, cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa muốn. Tác giả Thánh Vịnh 71 được hát lên trong phần đáp ca đã diễn tả tình thương bao la hải hà của Thiên Chúa. Người giải thoát bần dân kêu khổ và kẻ khốn cùng không chỗ tựa nương, chạnh lòng thương ai bé nhỏ khó nghèo, mạng sống dân nghèo, Ngài ra tay tế độ. Tác giả Thánh Vịnh cũng ca ngợi vinh quang sáng ngời của vị tân vương, triều đại người đua nở hoa công lý và thái bình thịnh trị, người làm bá chủ từ biển này qua biển nọ, từ sông Cả đến tận cùng trái đất. Đức tin Kitô giáo đã nhận ra vị tân vương này là hài nhi Giêsu sinh hạ tại Bethlehem năm xưa. Nếu ơn cứu độ của Thiên Chúa qua Đức Kitô có tính phổ quát, thì bất kể ai, nếu thành tâm thiện chí thì đều được Thiên Chúa đón nhận vào gia đình của Ngài. Dưới cái nhìn của người Do Thái, ba nhà đạo sĩ được coi là những người ngoại, nhưng họ có trái tim chân thành và thiện chí đi tìm chân lý. Các ông đã vượt qua đường trường với bao nguy hiểm để tìm cho bằng được vị vua mới sinh. Những khó khăn không làm các ông hụt nhụt chí và bỏ cuộc, kể cả những khi không nhìn thấy ngôi sao dẫn đường. Cuộc tìm kiếm của ba nhà đạo sĩ phần nào phác họa đời sống đức tin của người Kitô hữu chúng ta. Bởi lẽ, tin là một cuộc lên đường, tìm kiếm liên lỉ, là một chuỗi liên tục những khám phá bất ngờ. Những ai nỗ lực tìm kiếm Chúa sẽ gặp được Ngài. Đức tin trước hết đòi chúng ta phải biết chấp nhận những hy sinh. Các nhà đạo sĩ là những người trí thức uyên thâm. Họ đã chấp nhận rời bỏ quê hương lên đường vì nhận ra thông điệp của ngôi sao lạ. Trong đời sống đức tin, muốn được gặp Chúa, chúng ta cũng phải chấp nhận từ bỏ lối sống không phù hợp với giá trị tin mừng. Khi các nhà đạo sĩ không còn nhìn thấy ngôi sao, họ không nản lòng, nhưng kiên trì tìm hiểu để thấy hướng đi cho mình. Mục đích được gặp vị vua mới sinh đã cho các ông quyết tâm vượt qua mọi khó khăn gian khổ. Các ông đã nêu gương cho chúng ta về sự kiên nhẫn và hy vọng. Quả thế, trong hành trình tìm kiếm Chúa, có những lúc chúng ta cảm thấy nản chí vì những thử thách gian nan. Sự kiên trì và cậy trông chắc chắn sẽ giúp chúng ta thấy Chúa và gặp gỡ Ngài. Khi các nhà đạo sĩ cảm thấy đứng trước ngõ cụt của hành trình tìm kiếm vị vua mới sinh, các ông đã vào Jerusalem. Ở đây, các chuyên gia đã khảo cứu Kinh Thánh và tìm được lời giải đáp nhờ hướng dẫn trong lời ngôn sứ Mica. Các ông tiếp tục lên đường và cuối cùng đạt được điều nguyện ước của mình. Ngày hôm nay, Chúa vẫn đang ngỏ lời với chúng ta qua Kinh Thánh. Nội dung Kinh Thánh là một câu chuyện tình giữa Thiên Chúa và con người. Muốn tìm kiếm Chúa, ta phải chuyên tâm học hỏi và suy niệm lời Chúa được ghi lại trong Kinh Thánh. Lời Chúa là ánh sáng chỉ đường cho chúng ta trên bước đường đời. Chuyên tâm suy niệm và sống lời Chúa sẽ giúp chúng ta sống thánh thiện trọn lành. Hãy bừng sáng! Đây là lời mời gọi ngôn sứ Isaiah gửi đến thành thánh Jerusalem. Đây cũng là lời nhắn nhủ mà giáo hội gửi đến các tín hữu nhân dịp lễ hiển linh hôm nay. Đức Kitô là ánh sáng muôn dân. Thiên Chúa đã phán qua lời ngôn sứ Isaiah: Này đây ta đặt con làm ánh sáng muôn dân, để con đem ơn cứu độ của ta đến tận cùng cõi đất. Lời này đã được thực hiện nơi Đức Giêsu Kitô, người là ánh sáng trần gian, người đến để dẫn dắt nhân loại bước ra khỏi u tối của tội lỗi và quyền lực của sự chết. Nhờ bí tích thanh tẩy, mỗi Kitô hữu tiếp nhận ánh sáng của Đức Kitô, để rồi trong cuộc sống thường ngày họ trở nên ánh sáng, phản ánh sự thánh thiện của Thiên Chúa giữa cuộc đời còn nhiều tăm tối. Trở nên ánh sáng để soi sáng cho bản thân, trở nên ánh sáng cũng để giúp người khác từ bỏ tội lỗi, nên con người hoàn thiện nhờ thấm nhuần giáo huấn của Chúa Giêsu. Ba nhà đạo sĩ đã nhờ ánh sáng sao soi đường để đến thờ lạy hài nhi Giêsu, vua muôn dân. Ơn gọi của người tín hữu là trở nên ngôi sao tỏa sáng trong cuộc đời. Chúng ta đang sống trong giáo hội, tức là sống trong thành thánh Jerusalem mới. Nếu cá nhân mỗi tín hữu tỏa sáng, thì giáo hội của Chúa cũng sẽ tỏa sáng và làm điểm quy tụ cho muôn dân hướng về. Kính thưa anh chị em, như ba nhà đạo sĩ, chúng ta hãy đến thờ lạy Chúa Giêsu tôn vinh người là lý tưởng của cuộc đời chúng ta. Nhờ lòng yêu mến và chuyên tâm tuân giữ lời Chúa Giêsu, chúng ta sẽ trở nên giống như người. Đó là vinh dự, đồng thời cũng là bổn phận của người Kitô hữu trong bối cảnh cuộc đời hôm nay. Amen.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Ông Dale Recinella, bảo lãnh người vô gia cư.
Dùng chính tên mình để mở ngân hàng cho những người thậm chí không có chìa khóa vào nhà. Đây là câu chuyện của ông Dan Resinella, cựu luật sư tài chính hỗ trợ những người gặp khó khăn ở bang Florida, Hoa Kỳ. Câu chuyện do chính luật sư kể. Cách đây vài thập kỷ, đôi khi đi trên đường phố ở Tallahassee của bang Florida, tôi gặp một số người bệnh tâm thần lang thang. Khi tiếp xúc với những người không bình thường này, chính họ là những người đã dạy cho tôi rất nhiều bài học quan trọng về tình người. Trước đây, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc tham gia quản lý các quỹ trợ giúp xã hội và hỗ trợ cho những người thiểu năng tâm thần sống trên đường phố. Cùng với vợ, chúng tôi chỉ cố gắng chú ý đến những đau khổ của những người trong thành phố và đặc biệt là những người sống gần căn hộ của chúng tôi ở. Khi làm việc bán thời gian trong chi nhánh Tallahassee của công ty luật ở Florida, tôi bắt đầu tham gia vào hoạt động chăm sóc người vô gia cư. Phương tiện được Chúa sử dụng cho mục đích này là Good News Ministries, một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập bởi một nhóm nhỏ doanh nhân công giáo, muốn chia sẻ cách cụ thể tinh thần tin mừng trong nghề nghiệp. Tôi gặp nhóm này vào năm 1989. Một tòa nhà bị bỏ hoang là nơi tụ họp của các doanh nhân công giáo. Tòa nhà đã được nhóm Good News Ministries biến thành trung tâm thu gom và tái phân phối quần áo và đồ gia dụng đã qua sử dụng. Khi tham gia vào nhóm này, tôi đã dần dần thay đổi lối sống. Tôi ít sử dụng các phương tiện giao thông đắt tiền. Mỗi ngày vào lúc 11 giờ sáng, sau khi cởi bộ đồ luật sư, tôi đi đến tòa nhà Good News Ministries. Cũng vì để thuận tiện cho các hoạt động với người vô gia cư, tôi đã thay đổi chỗ từ khu vực giàu có đến một chung cư bình dân. Từ các hoạt động bác ái chung chung dành cho người nghèo, tôi hướng đến hoạt động trong lĩnh vực theo nghề nghiệp của tôi liên quan đến pháp luật. Một số người vô gia cư ở Tallahassee không thể trực tiếp nhận trợ cấp xã hội hoặc trợ cấp tàn tật từ chính phủ vì lý do sức khỏe hoặc nghiện ma túy nặng. Họ phải có người thứ ba nhận bảo lãnh và quản lý tiền cho họ. Đối với những người không có người thân, có rất ít cơ hội tìm được ai đó trợ giúp vì số tiền quá nhỏ để có thể nhận được một khoản phí và nhiều người sợ hậu quả pháp lý. Vào dịp cuối năm, một nhóm 6 người vô gia cư bị bệnh tâm thần đến tòa nhà Good News Ministries. Mọi người bàn chuyện ai sẽ đứng ra bảo lãnh cho những người này để họ được hưởng trợ cấp. Tôi suy nghĩ về vấn đề này. Sáng hôm sau, tôi ngồi trước một nhóm quản trị viên của văn phòng hỗ trợ xã hội Tallahassee. Sau khi trình bày ý muốn giúp người nghèo, người phụ nữ lớn tuổi nhẹ nhàng nói với tôi, những người mà ông giúp có thể kiện ông. Tôi nhún vai trả lời, à tốt, họ sẽ thất vọng. Từ nhiều năm trước, chúng tôi đã cho đi tất cả tài sản và quyên góp tiền cho người nghèo. Chúng tôi không có thứ gì đáng giá, chúng tôi sống bằng tiền kiếm được hàng tháng. Sau đó, một năng lượng tích cực dường như lan tỏa khắp căn phòng. Nhiều nhân viên của công ty trao đổi với nhau những cái nhìn đầy hiểu biết. Họ nói, có lẽ người này điên mới chấp nhận điều này. Thực tế, hình thức hỗ trợ này có nghĩa là tôi sẽ mở một tài khoản ủy thác cho mỗi người. Sau đó, tôi phải gặp khách hàng 2 lần một tuần để xem xét điều kiện sống và nhu cầu tài chính của họ, mua thuốc theo yêu cầu của họ và lưu hồ sơ cho từng tài khoản, để thông qua đánh giá của các nhà phân tích dịch vụ xã hội. Tôi trình bày ý tưởng 2 lần một tuần cho nhân viên chính phủ về tổ chức các tài khoản và phân phối tiền. Sau khi nghe tôi trình bày và giới thiệu tên của 6 người cần thụ hưởng, các nhân viên đã xin tôi đứng ra bảo lãnh thêm cho 12 người nữa. Từ đó, mỗi khi tôi đến ngân hàng để giao dịch, nhiều người vô gia cư theo tôi, họ theo tôi khắp mọi nơi, nhưng rất ý thức. Vì có những nơi không được phép vào, họ đợi tôi bên ngoài. Khi làm việc với họ, cố gắng tìm hiểu thế giới, kinh nghiệm sống và nhu cầu của họ, tôi đã nhận được rất nhiều trải nghiệm phong phú, Tôi học cách yêu nhiều người trong số họ. Đức tin Công giáo dạy chúng ta rằng tất cả chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa. Đây là nền tảng phẩm giá của cuộc sống con người. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã khuyến khích chúng ta nhận ra phẩm giá này trong mỗi người. Ngài đặc biệt kêu gọi không để nhân phẩm bị đánh cắp, ngay cả khi ai đó đã phạm tội, làm điều ác. Được những lời này khích lệ, ngoài việc đứng ra bảo lãnh cho người vô gia cư bị tâm thần, ông Danre Sinela còn tham gia vào các dịch vụ dành cho các tù nhân. Trong dịp cuối năm, ông tổ chức các cuộc viếng thăm, làm trung gian cho các tù nhân và người thân, giúp những người không thể thăm người thân đang thụ án và chính tù nhân. Cả hai bên có cơ hội bày tỏ tình cảm, nâng đỡ nhau.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Thank you.